Tài nguyên và môi trường.
Tài nguyên và môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, du lịch muốn phát triển không thể không gắn chặt với môi trường, bao gồm cả môi trường xã hội, văn hóa và môi trường tự nhiên. Nếu môi trường văn hóa đảm bảo cho du lịch hướng đến văn minh, thì môi trường tự nhiên là cơ sở cho sự phát triển bền vững của du lịch.
Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn là khu bảo tồn đất ngập nước có tầm quan trọng của thế giới và là một trong 20 hồ nước ngọt đẹp nhất thế giới đã được công nhận là vườn di sản ASEAN. Khu Ramsar quốc gia Ba Bể có hồ rộng khoảng 500 hectare ở trên độ cao 178 mét so với mặt nước biển. Những năm gần đây, du lịch nghỉ dưỡng homestay đang ngày càng phát triển tại vườn quốc gia Ba Bể, khu đất ngập nước thứ ba của Việt Nam được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, làm thế nào để vừa phát triển du lịch, vừa bảo vệ được tính đa dạng sinh học của khu Ramsar này đang là vấn đề đặt ra đối với chính quyền địa phương nơi đây. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vừa thoăn thoắt đẩy mái chèo, chị Ma Thị Mến ở thôn Pó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn vừa kể. Hơn chục năm về trước, cuộc sống của người dân xã Nam Mẫu vẫn dựa chủ yếu vào nghề đi rừng và đánh bắt cá trên hồ Ba Bể. Cuộc sống khó khăn, thu nhập thấp nên người dân vẫn lén lút khai thác gỗ trong vùng lõi của vườn quốc gia và đánh bắt cá bằng mìn, khiến cho đa dạng sinh học tại đây bị suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ bảo vệ tốt cảnh quan thiên nhiên của vườn quốc gia Ba Bể, lượng khách du lịch đến đông nên cuộc sống của bà con xã Nam Mẫu đã được cải thiện. Người dân không phải vào rừng để kiếm củ rong, củ mài nữa mà họ đã chuyển hướng sang làm du lịch cộng đồng. Chị Ma Thị Mến cho biết.
Bảo vệ thì bảo vệ cho mình chứ chẳng bảo vệ cho ai cả. Cho nên là mọi người là người bảo vệ rừng để cho nó nguyên sinh, là cho nó vẻ đẹp về hồ nó lại sang ra như thế. Khách người ta đi trên hồ người ta cũng nhìn thấy khỉ sóc cũng chim cút người ta cũng thấy nhiều, là người ta bảo ở đây nguyên sinh, tất cả mọi thứ vẫn còn như thế. Như ngày xưa thì không ý thức, nhưng bây giờ là từ năm 1997 là mở cái hồ này, là bắt đầu là mở du lịch, xong từ đấy đến giờ là mọi người người ta có ý thức hết tất cả mọi thứ.
Vườn quốc gia Ba Bể đã được công nhận là vườn di sản ASEAN. Đây là khu vực giàu có về đa dạng sinh học, có nhiều nét đặc trưng của hệ sinh thái điển hình, rừng thường xanh trên núi đá vôi và hồ trên núi, rừng thường xanh đất thấp. Năm 1995, hồ Ba Bể đã được Hội nghị Hồ Nước Ngọt Thế Giới công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Đặc biệt, năm 2011, UNESCO đã chính thức công nhận Ba Bể là khu Ramsar, vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế thứ ba của Việt Nam sau Xuân Thủy và Báo Xấu. Đây cũng là khu vực được các nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá là trung tâm đa dạng và đặc hữu cao nhất về loài lan, không chỉ của Việt Nam mà còn của cả toàn Đông Nam Á, với 182 loài. Ông Phạm Văn Nam, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Bể, cho biết.
Hồ Bể nó là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, là một hồ nước ngọt tự nhiên trên núi đá vôi lớn nhất của Việt Nam. Nó có cơ chế hình thành thuộc loại độc đáo nhất thế giới, là một hồ tự nhiên trên núi đá vôi nhưng không bao giờ cạn nước. Ba Bể được là một trong 500 hồ nước nổi tiếng trên khắp thế giới và là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên quan trọng trên thế giới cần được bảo vệ, nên có ý nghĩa rất lớn về mặt bảo tồn đa dạng sinh học.
Bên cạnh nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên hấp dẫn, Bắc Cạn cũng có nguồn tài nguyên du lịch nhân văn phong phú như phong tục tập quán, lễ hội của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, các bản nhà sàn bên sườn núi, ven sông Hồ, những làn điệu hát then, đàn tính, sli, lượn, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao, tạo nên sự hấp dẫn đối với du khách. Chị Charlotte, du khách người Pháp, chia sẻ.
Hồ Ba Bể quá tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi đến Ba Bể, được đi thuyền dọc sông Năng qua động Puông, được vào thăm ao tiên, thác Đầu Đẳng và động Hua Mạ với cảnh đẹp hiếm thấy. Không khí trong lành, mát mẻ, mặt hồ mênh mông và làn nước trong xanh. Tôi thật sự bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng của thiên nhiên, vườn quốc gia Ba Bể. Và đến đây du lịch là một sự lựa chọn tuyệt vời cho chúng tôi.
Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bắc Cạn đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch để phát triển du lịch. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư khóa 12 đã thông qua nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Bắc Cạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu phấn đấu phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, cũng như phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Ba Bể. Phấn đấu đến năm 2025 phát triển khu du lịch Ba Bể trở thành khu du lịch quốc gia. Ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Cạn cho biết. Trong thời gian tới, Bắc Cạn sẽ tập trung hướng tới việc đa dạng hình thức du lịch, hướng tới khai thác giá trị văn hóa bản địa và đặc trưng cảnh quan vườn quốc gia được thiên nhiên ưu đãi.
Không chỉ khai thác cái có sẵn mà chúng ta phải nhận diện tài nguyên du lịch và chúng ta phải gây dựng thương hiệu cho tài nguyên du lịch. Chúng tôi sẽ được cụ thể hóa bằng cách là phối hợp với lại tỉnh Tuyên Quang xây dựng di sản thiên nhiên Ba Bể Na Hang là di sản thiên nhiên của thế giới. Thứ nữa là những quy định mới hiện nay đã cho phép xây dựng cái quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Hồ Ba Bể, tích hợp các quy hoạch liên quan đến rừng đặc dụng, liên quan đến xây dựng, đến phát triển kinh tế xã hội nói chung. Chúng ta sẽ có cơ hội hợp lực các tài nguyên sẵn có trong khu vực này để phục vụ cho phát triển du lịch.
Với nỗ lực và quyết tâm của các ngành, các cấp tỉnh Bắc Cạn cùng sự góp sức của các nhà đầu tư, mục tiêu đưa du lịch với trọng điểm là Hồ Ba Bể trở thành một mũi nhọn của kinh tế địa phương sẽ sớm hiện thực hóa. Và Hồ Ba Bể, viên ngọc xanh giữa núi rừng Việt Bắc sẽ ngày càng tỏa sáng, trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.
Thưa quý vị, thưa các bạn, rõ ràng khi bản thân người dân nhận thấy lợi ích của việc bảo tồn giá trị đa dạng sinh học của các vùng đất ngập nước, thì họ sẽ là những thành viên tích cực nhất. Vì vậy, việc tổ chức du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng đồng sẽ vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, qua đó góp phần tích cực cho công tác bảo tồn thiên nhiên tại các vùng đất ngập nước.
Được xác định là một trong 16 khu du lịch trọng điểm của cả nước, là trung tâm du lịch của vùng Duyên Hải Bắc Bộ, trong những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã tích cực đầu tư phát triển du lịch toàn diện. Tuy nhiên, để du lịch nơi đây phát triển bền vững, thì những vấn đề quan tâm hàng đầu hiện nay là bảo vệ môi trường, quản lý tốt đất đai, bảo vệ sinh kế người dân. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.
Thưa ông, để phát triển du lịch bền vững những năm qua thì công tác bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch đã được tỉnh Ninh Bình chú trọng triển khai như thế nào thưa ông?
Ninh Bình sở hữu một không gian tập trung khá nhiều những khu điểm du lịch, mà những cái khu điểm du lịch này thì đều gắn với cái cảnh quan thiên nhiên. Do đó cái việc chúng ta bảo vệ cảnh quan cũng như bảo vệ cái môi trường cảnh quan ở những khu điểm du lịch được xác định là một cái yếu tố then chốt để tạo nên cái bản sắc riêng cho cái du lịch Ninh Bình. Từ cảnh quan môi trường núi sông cho đến môi trường về con người phục vụ đối với khách du lịch, chúng tôi có rất nhiều những đề án nghiên cứu về đa dạng sinh học, có cái chính sách bảo tồn và phát huy những di sản đó. Trong những năm vừa qua thì thực hiện nhiều những cái dự án như thế thì cũng đã tạo nên được những cái không gian du lịch có cái môi trường hết sức là trong sạch và tạo cái ấn tượng cho du khách du lịch. Từ vấn đề dọn rác trên sông nước, bảo vệ những cây con ở trong cái không gian đó đã tạo nên một cái cảnh quan hết sức là sinh động và được du khách ghi nhận. Trong năm 2023 cũng được ghi nhận là cái nơi có cái môi trường thân thiện, và trong năm 2024 này cũng là một trong 3 điểm ở Việt Nam được thế giới ghi nhận là những cái điểm đáng đến.
Dạ vâng, thưa ông, bên cạnh những thuận lợi thì cái công tác bảo vệ môi trường tại các khu điểm du lịch, quản lý sử dụng đất đai ở vùng di sản Ninh Bình thì còn gặp những cái bất cập khó khăn gì thưa ông?
Bên cạnh những cái thuận lợi là hiện nay thì đa số phần lớn cộng đồng đã tin tưởng và có cái lợi ích về cái hoạt động du lịch thì đã tham gia vào bảo vệ di sản rất là tốt. Tuy nhiên thì cũng còn một số những hộ cá biệt xây dựng trái phép hay là sử dụng đất đai không đúng mục đích, nó cũng đã ảnh hưởng một phần tới di sản. Tuy nhiên thì trong thời gian tới đây thì với cái quy chế phối hợp giữa cơ quan chuyên môn quản lý bảo vệ di sản ấy với lại chính quyền địa phương quản lý tốt hơn thì những cái việc liên quan đến cái việc xâm hại tới di sản nó cũng sẽ được giảm bớt.
Cụ thể thì ngành du lịch tỉnh Ninh Bình thì đã có những cái định hướng giải pháp như thế nào để mà vừa phát triển du lịch bền vững lại đảm bảo hài hòa sinh kế người dân, tăng trưởng kinh tế và giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường?
Cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta là bảo tồn tốt cái cảnh quan di sản, nhưng mà cũng phải đảm bảo cái cuộc sống cho cái cộng đồng sống trong vùng di sản. Năm nay thì đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn cho cái quần thể danh thắng Trường An. Chúng tôi đang tập trung vào những cái hướng, một là chúng ta sẽ có những khu tái định cư cho hộ sống rải rác trong cái vùng lõi của di sản ra ở sống ở những cái khu tập trung như thế. Đồng thời là chúng tôi có một loạt những chính sách về bảo tồn, như là bảo tồn nhà cổ, cái không gian sống làng xã của bà con trong cái vùng di sản. Đồng thời là chúng tôi cũng bảo tồn những cái di sản văn hóa phi vật thể, những cái cách ứng xử với môi trường, có rất nhiều những chính sách hỗ trợ cho việc thành lập những cái câu lạc bộ văn hóa văn nghệ ở địa phương, cũng như chính sách bảo tồn nhà cổ, chính sách hỗ trợ bà con xây nhà theo cái mẫu được duyệt phù hợp với cảnh quan môi trường. Trong quy hoạch tới đây thì chúng tôi cũng rất chú trọng đến cái việc có những cái khu tái định cư cho bà con. Đó là những cái mà chúng tôi rất quan tâm từ cái việc bảo tồn môi trường sống đã được định hình là những cái làng cổ ngày xưa. Việc bảo tồn từ những công trình kiến trúc cho đến bảo tồn những cái di sản văn hóa vật thể. Và đặc biệt là chúng tôi muốn vận động cộng đồng sản xuất những cái sản phẩm nông sản mang tính chất hữu cơ. Thì đó là những cái cách với nhiều biện pháp để cùng song song thực hiện. Với cái mục tiêu là đảm bảo cho cái công tác bảo tồn cũng như là đời sống, sinh hoạt của cộng đồng ở trong vùng di sản.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình về những giải pháp của tỉnh trong phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Với những nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước cùng sự chung tay của cộng đồng, hy vọng rằng công tác phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường sẽ tạo được hiệu ứng tích cực, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Ninh Bình an toàn, thân thiện, văn minh.
Bảo vệ môi trường. Hành động hôm nay.
Vững bền tương lai.
Thưa quý vị, thưa các bạn, báo cáo thường niên tình trạng khí hậu toàn cầu của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho thấy mọi kỷ lục lớn về khí hậu toàn cầu đã bị phá vỡ vào năm ngoái khi nhiệt độ trung bình của trái đất đã lên tới mức cao nhất trong 174 năm, cao hơn 1,45 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tổ chức Khí tượng Thế giới đã đưa ra một cảnh báo đỏ về tình trạng khí hậu thế giới. Cảnh báo cho thấy tính cấp thiết của môi trường trái đất trong cả hiện tại và tương lai, nếu con người không có những hành động mang tính cấp thiết để bảo vệ ngôi nhà chung. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
Báo cáo chỉ rõ nguyên nhân làm xô đổ nhiều kỷ lục của biến đổi khí hậu trên thế giới trong năm ngoái là do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch cùng với sự xuất hiện của tình trạng khí hậu El Nino. Nếu không có những hành động mang tính cấp thiết để bảo vệ ngôi nhà chung, như cắt giảm mạnh lượng khí thải nhà kính, năm 2024 có thể sẽ còn tồi tệ hơn. Ông Omar Badur, người đứng đầu cơ quan giám sát khí hậu của Tổ chức Khí tượng Thế giới, nêu rõ.
Chúng ta không thể nói chắc chắn rằng năm nay sẽ là năm ấm nhất, nhưng điều tôi muốn nói là khả năng năm nay sẽ lại phá kỷ lục của năm ngoái nếu chúng ta không có những hành động mạnh tay trong cắt giảm khí thải.
Trước tính nghiêm trọng của nội dung báo cáo về khí hậu từ Tổ chức Khí tượng Thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã một lần nữa kêu gọi hành động của các nhà lãnh đạo trên thế giới, đặc biệt là các nước giàu trong việc bảo vệ hành tinh, cũng như hỗ trợ các nước nghèo trong ứng phó biến đổi khí hậu.
Trái đất đang phát đi lời kêu cứu. Báo cáo khí hậu toàn cầu mới nhất cho thấy một hành tinh đang trên bờ vực. Ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch đang khiến khí hậu trở nên hỗn loạn. Quả báo động đang vang lên trên tất cả các chỉ số chính. Chúng ta vẫn còn thời gian để cứu người và hành tinh, nhưng các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt là các nước giàu, phải đứng lên và hành động ngay từ bây giờ.
Cảnh báo đỏ mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho thấy tình trạng khí hậu thế giới như một quả bom hẹn giờ, và thế giới cần phải có một bước đột phá trong hành động về khí hậu, như cách nói của Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu khi công bố một báo cáo cũng về khí hậu mới đây. Đó là những thay đổi mang tính chuyển đổi có nhiều khả năng thành công hơn khi có niềm tin nơi mọi người làm việc cùng nhau để ưu tiên giảm thiểu rủi ro, đồng thời chia sẻ lợi ích và gánh nặng một cách công bằng. Đó chính là chìa khóa để phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu, mở ra tương lai đáng sống và bền vững cho tất cả mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, những cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới về tính cấp thiết của bảo vệ môi trường trái đất cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.